cả anh đã chìm vào.
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bước đến ngày bản lề mà thời tiết sáng ngày hôm nay thấy lạnh lạnh đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Khu Nguyên, anh Đăng Khoa và quý tín giả khắp nơi. Sáng ngày hôm nay thời tiết khá lạnh mà cây cối của chị Thu Nga thì nặng quá chị không bê vào được. Phải không chị Thu Nga?
Đúng vậy. Thu Nga xin kính chào quý tín giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khu Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm qua khi mà mở mắt dậy thì thấy 70 độ. Ngày hôm nay mở mắt dậy chỉ có 47 độ. Và cao nhất ngày hôm nay là 65 và buổi tối lại xuống 48. Đúng như vậy, nó có muốn chết thì nó chết. Tại vì đã khiêng ra rồi, không muốn khiêng vào nữa. Khiêng vào đó thì cây nó không chết mà cái lưng mình chết. Và ngày mai đó thì trời lại nắng, vừa có nắng vừa có mây. Nhưng mà ngày mai cũng sẽ tiếp tục đẹp và ấm hơn đôi chút. 72-61, ngày nay và ngày mai không có mưa. Mưa có thể trở lại vào ngày thứ 6, 20%. Và gió thổi mạnh vào ngày thứ 6, 20 dặm 1 giờ. Và nhiệt độ lại ấm áp hẳn lên, 83. Nhưng mà buổi tối lạnh lắm quý vị ơi. Chỉ còn có 36 độ vào tối thứ 6 mà thôi. Chắc kỳ cô chắc không có chịu nổi. Nhưng mà ráng qua khỏi cái tối thứ 6 thì ngày thứ 7 là 55-41. Và ngày chủ nhật là 69-54. Có nên đem cây vào khi mà nhiệt độ xuống 36 hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì có lẽ là không có còn lạnh xuống thấp như là bên Dallas nữa. Nhưng mà đêm ngày hôm qua thì có mưa và gió rất là lớn vào đêm tối qua thì cũng có một vài nơi thấy mưa cũng rất là nhiều. Nhiệt độ thì sáng ngày hôm nay thì có lẽ là cơn mưa đêm ngày hôm qua nó đã xuống thấp. Lúc này bên ngoài sáng hơi lạnh là 58 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này. Lên cao vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 74. Hôm nay thì gió cũng vẫn còn tương đối lớn từ 10 cho tới 20 dặm một giờ và theo hướng đông bắc. Và buổi tối hôm nay thì xuống thấp là 53, tương đối khá lạnh và không có phần trăm cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Và qua ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng trở lại, cao là 76, buổi tối xuống thấp là 69. Không có phần trăm cơ hội mưa nào, tuy nhiên đến ngày thứ 6 thì được dự báo lên tới 50% cơ hội mưa. Tuy nhiên thì khác Dallas, thứ 6 Houston vẫn sẽ tương đối khá là ấm áp, cao nhất 85 và buổi tối xuống thấp là 60.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết là đề nghị của thị trưởng thành phố Sylvester Turner, trong đó nâng mức giới hạn bắt buộc về chiều cao đối với những ngôi nhà mới xây để tránh ảnh hưởng như cơn bão Harvey trong tháng 8 vừa qua gây lục lội cho Houston. Thì lát nữa đây, Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp liên quan đến một linh mục, mục sư Martin Luther King Jr., vốn là một hiện thân của phong trào dân quyền ở Hoa Kỳ. Ông đã bị ám sát cách đây 50 năm vào ngày 4 tháng 4 năm 1968. Và bản tin cho biết những người tham gia vào tại sân vận động Sam Houston Coliseum để gây quỹ cho buổi hòa nhạc là của Harry Belafonte và Aretha Franklin. Một bản tin kế tiếp cho biết ông Trump đang tìm kiếm những người đang vận động để mà có thể đưa lực lượng an ninh biên giới đến biên giới Mỹ Tây Cơ. Đây là một kế hoạch leo thang trong những cái cuộc đàn áp của ông Trump đối với những người di dân bất hợp pháp. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là một người phụ nữ đã nổ súng tại trụ sở của công ty YouTube, khiến cho 3 người bị thương, và người phụ nữ này đã chết ngay cái cuộc tấn công vào buổi trưa ngày hôm đó. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một bức hình chụp hình các cầu thủ của đội Houston Astros như là Jose Altuve cũng như Carlos Correa đã khoe chiếc nhẫn World Series trong buổi chụp hình chung với các đồng đội của mình để mà trước cái buổi bắt đầu cái game trong ngày hôm qua tại sân vận động Minute Maid. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, họ dành hơn nửa trang nói về ngày kỷ niệm 50 năm cái chết của mục sư Martin Luther King. Trong cái ngày mà người ta kỷ niệm vụ ám sát mục sư Martin Luther King, thì trên đại lộ phía nam của thành phố Dallas, nơi mà người ta đã lấy tên ông để vinh danh đặt tên cho con đường này, vẫn còn rất nhiều những người da đen nghèo khó. Là đến đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Bực bội vì quốc hội đã từ chối không có chịu chi ngân khoản để ông có thể xây một cái bức tường tại biên giới. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua thứ ba có tuyên bố là ông sẽ gửi quân đội của Hoa Kỳ đến tiền đồn với lại Mễ Tây Cơ. Trong khi đó thì nhà tranh đấu về môi trường Erin Brock đã đưa lên Facebook và đã nảy sinh ra một cái phong trào mới mà người ta lo ngại là những cái công ty nước đã sử dụng hóa chất để mà tẩy rửa nước dùng của họ. Tuy nhiên thì cái khu vực cung cấp nước ở miền Bắc Texas cho biết là họ bảo đảm gần 1.7 triệu khách hàng của họ đang sử dụng nước là an toàn và đạt đúng tiêu chuẩn của chính phủ liên bang. Và cuối cùng thì dân biểu ở El Paso là ông Beto O'Rourke, đảng Dân Chủ, hy vọng là đánh gục Thượng nghị sĩ Ted Cruz trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây, đã gây quỹ được con số kỷ lục 6.7 triệu đô la trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2018. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có phần tin. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng biết rằng là những cái tin về việc rằng là một cái vụ nổ súng tại khuôn viên của YouTube ở bên California. Thì cái vụ nổ súng này đã làm cho 3 người bị thương và sau đó thì nghi can đã tự sát trong cái cuộc truy bắt vào chiều ngày hôm qua. Thì bản tin này nói về việc là một người phụ nữ đã nổ súng vào trụ sở của YouTube ngày chiều hôm qua và đã bắn bị thương 3 người trước khi bà tự tử. Và cái vụ việc này cũng đã gây ra hoảng loạn rất là nhiều đối với những nhân viên làm việc tại Trung tâm Kỹ nghệ phía Nam của San Francisco. Các cái giới chức thực thi pháp luật cho biết nghi can tên là Nassim Adam. Và các cái nhà điều tra ban đầu tin rằng là cái vụ bắn súng này xảy ra là một cái tai nạn chứ không liên quan gì tới khủng bố. Và tay súng nhắm mục tiêu vào một người đang làm việc trong công ty YouTube. Thì một cái nguồn tin khác của các giới chức thực thi pháp luật cho biết là cuộc điều tra hiện đang tìm kiếm thông tin từ một cái trang web. Trong đó có một người tham gia vào cái trang web có cùng tên với tay súng đã than phiền về việc là công ty YouTube đã làm khó trong việc mà cái người này đưa các video lên cái trang này và cũng có những cái hành động kiểm soát rất là chặt chẽ những cái video của người này. Và nói thêm rằng là YouTube đã kiểm tra rất là gắt gao các cái kênh của thủ phạm nhằm có thể ngăn chặn cái số lượng người vào xem. Và các cái tài khoản của Facebook cũng như là những cái trang xã hội khác của hung thủ cũng đã ngừng hoạt động vào cuối ngày hôm qua. Và theo các cái giới chức của YouTube cho biết rằng là nghi can đã bị cảnh báo nhiều lần về việc vi phạm các cái điều khoản khi mà sử dụng cái YouTube cũng như là đưa ra các cái video mà theo YouTube cho biết rằng là có những cái dấu hiệu lừa đảo cũng như là những nội dung gây hiểu lầm cho người xem hoặc là vi phạm các điều khoản khác là theo công ty YouTube cho biết. Và cảnh sát trưởng của thành phố San Bruno Ed Barberini nói với các phóng viên vào chiều thứ ba ngày hôm qua là hung thủ đã gây ra cái vụ việc này sau khi mà tìm thấy thì đã chết bởi vì một cái viên đạn tự bắn vào người. Ngoài ra thì 3 người khác đã được đưa tới bệnh viện để mà điều trị bởi vì cũng dính những cái vết đạn đến từ hung thủ. Và các cái giới chức điều tra hiện từ chối cho biết thêm những cái thông tin khác và nói rằng là vẫn còn rất là nhiều câu hỏi vì sao mà cái người này có thể ra vào tòa nhà một cách dễ dàng và cố gắng xác định cái lý do mà cái người này ra tay như vậy. Bởi vì hầu hết các công ty kỹ nghệ bao gồm cả YouTube ở tại thành phố này thì đều có những cái yêu cầu rất là gắt gao khi mà có những cái người khách đến tham quan hoặc là đến các công ty kỹ nghệ này thì tất cả các khách khi mà muốn vào thì đều phải ghi danh bảo mật trước khi mà được đưa vào. Thì các cái giới chức của bệnh viện San Francisco nơi mà đang có các bệnh nhân chữa trị thì nói rằng là một người đàn ông 36 tuổi cũng như là một phụ nữ 32 tuổi thì đang ở trong tình trạng rất là nguy kịch và nghiêm trọng. Một người phụ nữ 27 tuổi khác thì đã ở trong tình trạng ổn định hơn và tất cả thì vẫn còn đang được theo dõi và điều trị. Trong khi đó thì ông Sundar Pichai là tổng giám đốc của Google trong bức thư nói gửi đến nhân viên là sẽ cố gắng làm hết sức mọi thứ để có thể giúp đỡ cho những cái người nhân viên và gia đình của họ tại thời điểm hiện tại. Và trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump sau cái vụ việc chiều ngày hôm qua cũng đã lên Twitter và đưa ra một cái lời nói rằng là cảm ơn những cái người giới chức thực thi công lực đã đến đúng thời điểm và gửi những cái lời cầu nguyện tốt nhất của mình đến những nạn nhân. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Không có cách gì ngăn chặn được cái việc mà nổ súng giết người hết. Hôm nay có một cái bản tin nói về US House, chủ tịch thượng viện của Hoa Kỳ là ông Paul Ryan đã thấy rõ hơn cho ông, cho cái việc nhiều năm rồi ông nghe về nhà thờ Catholic Charity ở Fort Worth và có cái program giúp cho dân chúng thoát khỏi sự nghèo đói. Và ngày hôm qua thứ ba thì Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đã làm một cuộc thăm viếng đầu tiên. Ông Paul Ryan nói ông muốn tới thăm với chính đôi mắt của ông và ông đã nói trong bữa họp nhỏ riêng tư Private Town Hall với hơn 200 người ủng hộ việc thiện nguyện. Ông nói đây là câu chuyện đẹp cần nói ra cho mọi người trong nước biết. Cơ quan, organization như là Catholic Charities đã làm một việc có ý nghĩa chống lại sự nghèo đói. Ông nói thêm đây là cái chìa khóa để mở ra vòng xoay để người ta có thể tìm được việc làm có mức lương tốt hơn. Trong suốt thời kỳ thăm viếng, ông Paul Ryan đã gặp các thân chủ của program và được thăm viếng và ngồi thảo luận bàn tròn với Đức Hồng Y của Forward là Michael Olson, dân biểu Cộng hòa Hoa Kỳ là Kay Granger và thị trưởng Betsy Price trong số những người hiện diện. Và ngày thứ hai vừa qua, ông đã tới Dallas để thăm viếng Southwest Airlines, cái headquarter của công ty này, và nói chuyện với nhân viên của họ, những người đã được bonus sau khi Federal Tax Overhaul cuối năm ngoái. Có tiếng nói chê trách trên social media là họ không hài lòng với việc ở lại Dallas Forward của ông Paul Ryan. Họ cho rằng Private Town Hall thì không phải là Town Hall và cho rằng ông Ryan nên có cuộc triệu tập họp ở tiểu bang nhà của ông chứ không phải ở Texas. Đức ông Olson nói ông rất vui mừng vì ông Ryan đã tới thăm, đã thấy những việc làm tốt của Forward. Và ngài nói tiếp, đây là cơ hội để nghe là những người nghèo không phải là những kẻ thù của chúng ta. Họ là những người không cần phải sợ hãi. Theo lời của Jesus dạy, họ là anh, chị em của chúng ta. Catholic Charity giúp người ta một vài công việc quan trọng trong vấn đề giáo dục, huấn luyện việc làm và được vào công dân Mỹ. Họ có nhiều cơ hội với khoảng 80 federal programs và đã chi tiêu gần 1 tỷ trillion để mà chống lại sự nghèo đói. Ông Ryan là người công giáo. Ông đã nói với đám đông đây là hệ thống tốt. Nó chú tâm đến từng người một chứ không phải là one size fits all, không có hiệu quả. Ông Ryan nói nếu có thể, ông sẽ làm việc với những Federal Poverty Program và làm việc thẳng với những cơ quan thiện nguyện địa phương để có kết quả hơn. Ông nói ông hy vọng dự luật ông đang làm việc chung với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patty Murray, là ông này thuộc đảng Dân Chủ ở Washington, sẽ create một system cho mục đích này và mong nó sẽ trở thành luật năm nay. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến đề nghị của thị trưởng thành phố Sylvester Turner, trong đó nhằm nâng mức giới hạn về độ cao của những ngôi nhà ở trong những cái khu vực bị lũ lụt lên cao hơn, nhưng mà ông đã gặp sự chống đối. Thì như chúng ta đều biết, cơn bão Harvey vừa qua đã làm thay đổi những suy nghĩ của những người đánh giá thấp sự nguy hiểm của những trận lũ lụt chết người vào tháng 8 năm ngoái, khiến cho mỗi một cái bayou trong tổng số 22 cái của quận hạt đã bị tràn ngập nước, và nước đã được đổ vào hồ chứa và làm ngập lụt hàng trăm ngàn những ngôi nhà cũng như các cơ sở thương mại. Tuy nhiên, những thiệt hại đó không bảo đảm rằng đề nghị của thị trưởng Sylvester Turner sẽ được thông qua một cách dễ dàng nhằm hạn chế việc phát triển ở những cái vùng lũ lụt dọc theo những cái bayou đó. Ông thị trưởng Turner đã mô tả đề xuất của ông trong những cái điều khoản mở rộng tại một phiên họp hội đồng vào cuối tháng Giêng vừa qua, nhưng không đưa những chi tiết cụ thể, và ông đã ngay lập tức gặp sự phản đối từ các thành viên của hội đồng thành phố. Và khi mà ông nói rằng là ông dự kiến bỏ phiếu cho chương trình này chỉ trong vòng khoảng một tháng, các nhà vận động hành lang đã dành hàng tuần để mà nói chuyện với các thành viên của hội đồng thành phố, đại diện cho những nhà phát triển về vấn đề xây cất, cũng như phát triển đất đai, các kỹ sư, những chuyên gia bất động sản. lập luận của họ rằng là đồng cũng giống như lập luận của những chủ nhân các cơ sở, các nhà cửa riêng lẻ, để mà cho rằng là Houston đã có những cái sự phát triển sai lầm gây ảnh hưởng đến môi trường. Tại vì theo họ thì Houston bắt đầu được thành lập với hai nhà đầu cơ bất động sản ở New York thực hiện việc phát triển thành phố sai lệch về vấn đề môi trường nhằm thu hút những người đến đây định cư. Và bây giờ thì hàng tháng sau khi cơn bão Harvey đã đổ khoảng 50 inches nước mưa hoặc là nhiều hơn vào khu vực Houston và vùng phụ cận, thì những người ủng hộ cho đề xuất của ông Turner đã quay trở lại để mà ủng hộ bỏ phiếu cho ngày hôm nay, dự kiến sẽ bỏ phiếu đề nghị của ông Turner. Theo các chuyên gia thì quy định mới sẽ làm suy yếu sự phát triển, cản trở sự cạnh tranh của thành phố Houston vốn được xem như là một thành phố lớn, và đồng thời phá hủy giá trị tài sản của hàng ngàn những ngôi nhà mà không có bị ngập lụt trong cơn bão Harvey. Ông Turner yêu cầu hội đồng thành phố phải đưa ra những cái quy định dành cho tất cả các công trình xây dựng mới tại những khu vực lũ lụt của Houston là phải được xây dựng cao hơn mực nước dành mực nước mà được dự kiến để mà đối phó với những cơn bão 500 năm, vốn có cơ hội là 0.2% xảy ra trong một năm nhất định. Các quy định hiện hành, hiện tại thì quy định là những ngôi nhà phải được xây dựng cao hơn mực nước lũ của khoảng là 1 feet dành cho mực nước dự kiến của những cơn bão 100 năm, vốn ít nghiêm trọng hơn, nơi mà theo người ta dự đoán là có khoảng 1% xảy ra mỗi một năm, khiến cho những ngôi nhà ở các khu vực bị lũ lụt thì có nguy cơ bị lũ lụt cao, bị ảnh hưởng. Và các độ cao ở độ tối thiểu cũng sẽ được áp dụng cho những ngôi nhà ở các khu vực lũ lụt 500 năm. Thực tế thì cơ quan hoạt động công cộng của Houston đã không đưa ra những cái phân tích chi tiết cụ thể để mà giải thích cho quy định về độ cao mới mà chính quyền đã đưa ra 6 tuần sau cơn bão. Và một bản báo cáo cho thấy 84% những ngôi nhà bị ngập lụt bởi cơn bão Harvey sẽ được cứu nếu chúng được xây dựng theo độ cao mới được đề nghị của thị trưởng Turner. Và bây giờ thì cuộc bỏ phiếu sẽ dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay để có thể thông qua về độ cao mới dành cho những ngôi nhà mới xây. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Lái xe dọc theo cái đại lộ Martin Luther King Jr. tại thành phố Dallas, người ta có thể nhìn thấy được những khu phố của những người da đen, nghèo khó và tàn tạ. Những người sống dọc theo đại lộ này, chính họ cũng đã nhìn thấy những điều đó, nhưng vẫn chưa phải là hết câu chuyện ở đây. Bà Ellie Faye Herring đã từng vỗ tay và gạt nước mắt khi bà đã chứng kiến những cái bảng đường xe đặt tên mới cho Martin Luther King được dựng lên. Vị nghị viên của khu vực phía Nam này đã từng vận động rất lâu và rất khó khăn để có thể đặt tên cho 4 con đường mang cái tên của một vị mục sư nổi tiếng người da đen này. Cái thời gian năm 1981 là một cái khúc quanh lịch sử. Thành phố Dallas đã cùng chung với lại hàng trăm những cái thành phố khác tại Hoa Kỳ đã chọn những cái con đường để vinh danh nhà tranh đấu cho nhân quyền khổng lồ này đã bị ngã xuống bởi những viên đạn của những kẻ bắn xẻ 50 năm về trước tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Những cái đóng góp của thành phố Dallas thì rất ngắn. Dọc theo hai cái con đường dài khoảng 2 mile là những khu phố nghèo nàn của những người da đen. Đại lộ Martin Luther King Jr. Boulevard gồm toàn những cửa tiệm bán rượu và gần với cửa miệng của cây cầu Cedar Crest Bridge dọc theo khu phố ở Fairport là nơi chính mục sư đã có một buổi diễn thuyết và biểu tình năm 1963. Nếu viếng thăm những cái khu vực mang cái tên ông thì người ta vẫn chưa có rõ được những cái gì mà khu phố này đã thực hiện. Và chính những cái giấc mơ của họ vẫn chưa có thành thực hiện ở một cái đất hứa. Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục có đầy dẫy những bất công đối với người da đen. Nằm sau cái cánh cửa những cơ sở thương mại và những cái nơi khu phố người ta cùng quy tập lại, thì những cái khu đất ở đây thực sự rất là khó khăn. Tuy nhiên cũng có những cái nơi mà người ta đến thăm viếng. Những cái câu chuyện dọc theo cái con đường này mà chúng ta vẫn chưa có nhìn thấy khi lái xe trên cái đại lộ đó. Đó là những cái ngôi nhà thờ của người da đen đã quá là cũ, mà lại là cái nơi mà những bé gái mỗi một buổi chiều hoặc là những ngày Chủ nhật đến đây học tập. Người phụ nữ thì mời gọi những người đến xem phim, nơi mà cái nhà hát này là cái nơi mà thân phụ của bà đã từng coi phim. Còn những người đã từng tốt nghiệp tại trường đại học Perryville A&M thì đến đây năn nỉ những cái đứa trẻ da đen là cố gắng học hành để có thể đến trường đại học. Những cái câu chuyện về cách làm pizza hoặc là mở cửa tiệm thì người ta thấy khu đường phố này vẫn tiếp tục là những khu nghèo nàn nhất trong khu vực thành phố Dallas. Anh Khu Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 19 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. Và từ 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và thời tiết thì nó rất là crazy, thì không biết rằng có phải là đem cây vào hay không. Cũng có khi chúng ta không đem vào mà nó survive, cũng có khi chúng ta không đem vào. Chúng ta save nó cả nguyên cả năm rồi giết nó chỉ có một ngày thôi. Quang Hưng nghĩ như thế nào?
Vâng, đúng như vậy. Chị Thu Nga khỏi phải đoán, chắc chắn là nó chết rồi. Bởi vì nó lạnh như thế này thì cây cối làm sao mà chịu nổi. Nhất là cây hoa đẹp. Vâng, thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay thì đường xá khá là bận rộn. Chúng tôi thấy nhiều đoạn đường bị kẹt xe lắm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.